18i.net giới thiệu câu chuyện Cái Lê Cùng Phòng. Bạn đang đọc phần 17 của truyện sex cô giáo Liên mắm ủi ủi. Liên vừa mở cửa phòng vừa khẽ gọi nhưng không hề có tiếng trả lời nào cả. Lạ nhỉ, con nhỏ này đi đâu mất tiêu rồi. Liên vừa xoay người đóng cửa phòng vừa lẩm bẩm, giờ này mà còn đi đâu thế nhỉ? Hay là ở mãi trong phòng chán rồi nên đi kiếm chàng nào để đi long nhong rồi. Không thấy Thủy ở trong phòng nên Liên cảm thấy có gì đó là lạ lắm. Trước đây khi Liên đi đâu về thì cũng có tiếng Thủy ý ới lăng xăng chạy lại coi coi có mua gì về cho Thủy không. Đang cảm thấy không thoải mái nên Liên cũng không chú ý lắm đến xung quanh. Bình thường thì trong phòng có hai đứa, giờ kêu không thấy ai lên tiếng thì chú ý xung quanh làm gì chứ. Và đi thẳng vào nhà tắm. Lúc nãy khi ở trong rạp xem phim thì Sơn liên tục mân mê xoa bóp vú của nàng khiến cho ham muốn dâng cao. Liên cứ chuẩn bị cho một màn chiến đấu nảy lửa trong một khách sạn nào gần đó nên nàng cố không rên lên thành tiếng mà chỉ nhắm mắt tận hưởng cảm giác đê mê khoái lạc từ vú mang đến. Nào ngờ vừa xem xong phim, chuẩn bị được sung sướng thì đột nhiên có người gọi điện đến và Sơn lập tức đưa nàng về rồi đi luôn. Trong người đang bức rứt lại thêm không thấy Thủy ở đâu. Cảm giác khó chịu trong người Liên càng tăng thêm, đang định bụng là sẽ đi vào tắm một cái để hạ hỏa và cho thoải mái thì Liên nghe được tiếng rên nho nhỏ từ trong phòng tắm vang lên. Tiếng rên nho nhỏ này Liên rất quen thuộc, không chỉ nàng đã từng nghe mà nàng còn đã từng rên như thế. Đang trong lòng đầy bất ngờ thì chợt một ý khác trong đầu của Liên thay thế vào, hóa ra con nhỏ này lén trốn vào nhà tắm thủ đâm. Nghĩ thế thì Liên lập tức chuyển sang đi nhẹ nhẹ lại phòng tắm. Nàng áp sát tai vào cửa để nghe cho rõ và chắc chắn phỏng đoán của mình là đúng. Sau khi tin chắc phỏng đoán của mình đúng thì Liên nép vào cửa lấy thế. Vì cửa phòng tắm vốn không có ổ khóa, thực ra là do Thủy và Liên đùa nghịch nhiều lần nên bị hư, nên Liên định bụng là sẽ đẩy vào gây bất ngờ. Liên đếm thầm đến 3, ha ha, bắt quả tang rồi nha. A, câu nói đầy vẻ chiến thắng và tiếng hét bất ngờ của Liên và Thủy đồng thời vang lên. Liên đang đắc ý định nói gì đó thì đột nhiên Liên nhìn rõ cảnh trong phòng tắm. Thủy đang luống cuống ngồi dậy, nhưng thứ mà Liên chú ý chính là cái quần lót mà Thủy đang cầm bằng tay phải, dùng để cọ sát vào giữa háng của mình chính là cái quần của Liên. Tay còn lại thì đang cầm chiếc áo ngực của Liên chụp lên trên bầu vú của mình mà bóp. Nếu chỉ là một trong hai món đồ đó thì Liên cũng sẽ không chú ý lắm. Nhưng đằng này lại là cả hai món đều là đồ lót của Liên. Mặc dù hai đứa rất thân với nhau nhưng trước nay đồ lót thì của ai đứa đó mặc thân thì thân chứ ai lại mặc chung tất cả đồ lót chứ. Liên thích màu hồng phấn và đồ lót có gen Thùy Văn cho nên đa số đồ lót của nàng đều có hình dạng và màu sắc như thế. Còn của Thùy thì là màu xanh da trời nhạt. Do đó vừa nhìn là Liên lập tức nhận ra hai món đồ nhỏ kia chính là của nàng, vừa cầm đồ lót của mình, vừa thủ dâm, dùng quần lót trà vào cửa mình, cầm áo ngực chụp vào vú. Khi mình đi chơi với Sơn thì ánh mắt của nhỏ nhìn mình trông cứ như ai oán là nhìn mình chứ không phải là anh Sơn, mà khi nhìn anh Sơn là với vẻ ganh tị. Ganh tị với anh Sơn chứ không phải với mình. Mặc dù Liên không dám suy nghĩ về những chuyện này, nhưng chúng cứ hiện ra trong đầu nàng, những điểm sáng, những suy diễn liên tục xuất hiện khiến Liên có cảm giác như khó thở. Không khí trong nhà tắm lúc này vô cùng nặng nề, bốn bề yên tĩnh, thậm chí Liên còn có thể nghe được nhịp thở của mình. Thủy cũng không biết phải làm gì, khi Liên vừa mở cửa xông vào thì nàng đang trong trạng thái đê mê vì khoái lạc, bừng tỉnh vì câu hô bất ngờ của Liên. Thùy vội lúi cúi giấu đi chiếc áo lót và quần lót của Liên, nhưng vì hoảng quá nên Thùy cứ bộp chộp đưa qua đưa lại không biết phải giấu đi đâu, cho nên cuối cùng nàng đành để cả hai ra sau lưng. Tuy vậy Thùy cũng biết là đã quá muộn rồi, Liên đã thấy hết tất cả, lập tức trong đầu Thùy cố tìm nghĩ ra vài lời để nói đỡ trong trường hợp này. Nhưng khi nàng nhìn thấy ánh mắt như vô thần của Liên nhìn vào mình, mà Thùy biết thực chất là do nhìn thấy hai món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh kia nên mới như thế, thì Thùy không biết phải làm gì, phải nói gì. Nàng đã cố gắng nhưng trong đầu không tìm được câu chữ nào, thậm chí là cảm giác xấu hổ do bị người khác nhìn thấy mình thủ dâm cũng không có. Sau khi trở thành đàn ông thì Hiếu dường như say mê cái cảm giác đê mê khoái lạc đó. Hiếu luôn tìm cách để được làm tình với Lan. Về phần Lan, sau khi làm tình với Hiếu thêm một lần nữa thì nàng hoàn toàn hiểu được cảm xúc của mình. Đến lúc này thì Lan đã chắc chắn được một điều là nàng luôn cần đàn ông. Cho dù lý trí nàng có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần cái dương vật của đàn ông hiện ra trước mặt nàng, à mà không cần phải hiện ra trước mặt, chỉ cần trong đầu nàng cảm nhận được nó đang ở bên cạnh nàng và chuẩn bị đâm thủng đào nguyên của nàng, là mọi ý nghĩ chống cự ban đầu đều tan biến, nàng dường như biến thành một người khác. Một người đàn bà đam mê nhục dục. Lan không dám khẳng định nhưng nàng nghi ngờ rằng mình biến thành như thế thì một phần là do bản tính trời sinh của nàng vốn dâm, cộng thêm một thời gian bị đại huấn luyện nên khiến cho bản chất thật sự của nàng thức tỉnh. Và giờ đây Lan đã đầu hàng trước sự đam mê nhục dục của mình. Tuy thế nhưng không có nghĩa là Lan hoàn toàn mất đi lý trí, suy nghĩ của mình, nàng khác hẳn với Hương, nàng cần đàn ông, cần được thỏa mãn tình dục chứ không phải như Hương, nghiện tình dục. Lan có thể làm tình bất cứ lúc nào nhưng không phải lúc nào nàng cũng sẵn sàng bất chấp tất cả để được làm tình như Hương. Sẵn sàng bỏ tiết dạy để chạy ra sân trường mà làm tình, theo phát hiện của Lan. Hiện nay mặc dù trong lòng Lan đã cho phép Hiếu làm tình với nàng thường xuyên nhưng bề ngoài thì Lan đã bịa ra một lý do là do chồng nàng mất cũng đã lâu và trước đây đời sống tình dục rất sung túc, ngày nào cũng được thỏa mãn. Đây đúng là sự thật, nhưng là không phải với chồng nàng nên thành ra tính là nói dối cũng không sai. Và lại vào hôm nàng thủ dâm trong nhà vệ sinh nam bị Hiếu thấy nên nàng mới phóng lao theo lao cho nó làm tình với nàng hòng hy vọng nó sẽ giữ bí mật chuyện này. Mặc dù cái lý do này có vẻ không hợp lý cho lắm, ai đời giáo viên đang thủ dâm bị học trò nhìn thấy mà lại cho nó chơi để giữ yên lặng. Nhưng Lan cảm nhận được Hiếu thật sự thích nàng và nàng cũng đang cần một lý do để nói với nó về việc nàng cho phép nó chơi nàng lần trước. Cho nên trong đầu nàng có thể nghĩ ra được thứ gì là nàng nói với nó luôn. Điều Hiếu khiến Lan cảm thấy bất ngờ nhất chính là sau lần đầu tiên của nó với nàng, sang hôm sau nó liền sang nhà nàng muốn nàng trở thành bạn gái của nó. Khi nghe điều đó thì Lan đã sững người. Bạn gái, nàng cười thầm trong lòng, cười nhưng mặt mày lại nhăn nhó. Nàng hơn nó những 10 tuổi, làm sao có thể làm bạn gái của nó. Hơn nữa chồng nàng chết chưa giáp năm, con gái của nàng cũng đã đi học. Trong lúc Lan còn đang miên man suy nghĩ trong đầu thì thằng Hiếu đã tiến đến sát nàng, nó nói nhỏ, không lên tiếng tức là đồng ý, khi Lan định trả lời thì đã muộn, miệng của nàng đã bị nó khóa lấy. Sau lần trước hôn nàng một cách khờ khạo khiến Hiếu cảm thấy rất xấu hổ, được Lan chỉ dạy lần trước cho nên lần này nó quyết định đánh phủ đầu để chiếm thế công. Tuy nhiên nó cũng chỉ làm được như thế mà thôi, sau đó nó chẳng biết phải làm gì tiếp theo, ấy mà khi chồm người hôn lên môi của Lan thì nó bị trượt chân, nên thành ra vô tình tạo thế cho nó đè Lan xuống ghế sofa, sẵn đà nó liền đưa hai tay chụp lấy hai bầu vú của Lan mà bóp luôn, môi bị hôn, lưỡi bị nút, vú bị bóp. Chỉ cần một trong ba cảm giác đó thôi thì cũng đủ khiến Lan say mê rồi. Lập tức Lan và Hiếu cuốn lấy nhau như một đôi tình nhân thật sự. Thấy Lan không phản kháng mà còn hưởng ứng với mình nên nó mừng rỡ ra sức bóp lấy bóp để hai bầu vú của Lan. Được khoảng một lúc thì Lan đẩy nó ra. Rồi lập tức chụp lấy cổ áo của nó, cởi cái cúc áo đầu tiên ra. Nó hiểu ý, cũng liền cởi lại cúc áo của Lan. Khi nó tháo hết hàng của áo của Lan thì cặp vú to tròn của Lan đang được bao bọc trong chiếc áo ngực màu vàng có ren ở mép. Hiếu lập tức gục đầu xuống, kéo một bên áo ngực xuống, mút lấy cái đầu ti vừa hiện ra trước mắt nó. Miệng thì mút nhưng hai tay nó không quên bóp lấy hai bầu vú của Lan. Lan cũng sướng run cả người, nàng ngửa đầu ra sau mà rên nho nhỏ. Hiếu mút vú trái non nê xong thì chuyển sang vú phải. Lần đầu tiên trong đời nó được thoải mái chơi đùa với hai bầu vú của một người phụ nữ. Đã thế lại còn là người mà nó hằng thương nhớ nên khỏi nói cũng biết nó sung sướng nhường nào. Trong khi cả hai đang đê mê khoái lạc thì một giọng trẻ con vang lên. Mẹ ơi, đau, rất đau. Thùy có thể cảm nhận được từng nhịp đập trong tim của mình. Thùy đứng yên đó, cảm nhận từng cơn nhói từ tim nàng lan ra khắp cơ thể nàng. Thùy không khóc, trong đầu Thùy không muốn khóc nhưng nước mắt lại cứ trào ra khỏi khóe mi của nàng. Thùy biết rồi, từ đây nàng sẽ mất đi một người bạn thân, có thể sau này sẽ không được ở bên cạnh Liên, được vui đùa cùng Liên nữa. Cho dù Liên có thể bỏ qua chuyện này, vẫn tiếp tục làm bạn với nàng, nhưng khoảng cách trước kia sẽ bị kéo giãn ra rất dài. Thùy thầm nghĩ, nếu khoảng cách của nàng và Liên kéo giãn ra thì nó còn khiến nàng khó chịu trong lòng hơn cả việc không được ở bên cạnh Liên nữa. Từng cơn đau lan tỏa khắp thân khiến Thùy không còn chút sức lực nào cả. Thùy cứ đứng đó, trên mặt nàng lúc này hai giọt nước mắt tràn ra từ khóe mi đã lan sắp chảy xuống cằm nàng, tạo nên hai vệt dài. Cảm giác nhói đau từ tận trong tim này đã lâu lắm rồi Thùy mới gặp lại. Đây là lần thứ hai trong đời nàng cảm giác này xuất hiện lại. Thùy vẫn nhớ rõ, cảm giác này xuất hiện lần đầu tiên trong đời nàng là khi nàng 17 tuổi, khi người mà nàng rất yêu mến và kính trọng dùng vũ lực đè nàng xuống, xé nát bộ áo dài của nàng. Dùng chính cái dương vật to như khúc củi của mình đâm thẳng vào giữa hai chân của nàng, cướp lấy cái lần đầu tiên đẹp nhất trong đời của nàng. Thùy vẫn mở to đôi mắt đẹp của mình, nhưng nàng dường như chẳng thấy gì cả. Trong đầu nàng lúc này chỉ toàn là những hình ảnh từ trong ký ức thuở xưa tràn về. Hai đứa đã vui biết bao, đã ôm nhau nhảy như điên khi cùng nhận được tin trúng tuyển đại học. Những buổi tan trường vội vã chạy ra quán trẻ ở gần con hẻm cách trường không xa. Những lần Liên che chắn để nàng có cơ hội dở tập ra để quay bài khi kiểm tra môn địa lý, v.v. Những hình ảnh, kỷ niệm đẹp trong quá khứ lần lượt hiện ra trong đầu nàng từ gần đến xa. Khi Thùy đang cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng, thất thần, thì Thùy chợt dùng mình bừng tỉnh, vì nàng cảm giác được có ai đó đang ôm chặt lấy mình. Thùy giật mình, một cảm giác là lạ dâng lên. Chỉ là loe ló chút thôi nên Thùy cũng không cảm nhận được cảm giác đó là gì. Khi ngửi được mùi hương quen thuộc của Liên thì cảm giác đó dâng lên mạnh mẽ hơn. Lúc này thì Thùy có thể xác định được, đó là hy vọng. Một chút hy vọng ở sâu trong lòng Thùy trào dâng. Liên ôm nàng rất chặt, gần là siết chặt lấy Thùy vậy. Liên đã làm thế, nàng đã tiến đến ôm chặt lấy Thùy, một cái ôm ghì siết vào như muốn chiếm giữ lấy Thùy, như muốn biến Thùy thành một phần của cơ thể mình. Lúc nãy khi thấy Thùy đứng yên như trời trồng thì đột nhiên Liên cảm thấy là lạ. Một cảm giác khó chịu xuất hiện trong lòng nàng, rồi sau đó khi hai giọt nước mắt từ khóe mi của Thùy trào ra thì cái cảm giác đó càng rõ ràng hơn, và đặc biệt là Liên cảm thấy đau, nàng đau lắm. Tim cứ như nhói lên theo từng nhịp thở của nàng vậy. Liên chợt hiểu được cảm xúc của Thùy, hiểu được trong lòng Thùy nghĩ gì. Và lúc đó, Liên tiến đến gần Thùy, hoàn toàn theo bản năng của mình. Liên không suy nghĩ gì cả, nàng ôm chặt lấy Thùy, khi cảm giác được cơ thể của Thùy đang nằm trọn trong vòng tay của mình thì cái cảm giác khó chịu kia biến mất, mà thay vào đó là một cảm giác khác hẳn, một cảm giác mà chính Liên cũng không biết nó là gì, nhưng lại cảm thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn với cái cảm giác này của mình. Khi Thùy vẫn còn chưa phản ứng lại thì Liên đã buông lỏng đôi tay của mình, không ôm lấy Thùy nữa. Đôi bàn tay của nàng đặt lên hai bên má của Thùy, nàng nhìn thẳng vào mắt Thùy. Đôi mắt của nàng hiện lên vẻ kiên định, Thùy nhìn nàng đến thất thần, Thùy định nói, nhưng nàng không biết phải nói gì, vì lúc này đầu nàng hoàn toàn không có một con chữ nào cả. Hai ngón tay cái của Liên đưa qua gạt lấy nước mắt trên mặt của Thùy, sau đó Liên đưa thẳng đầu của mình tiến tới, khi đôi môi của nàng chạm đến đôi môi của Thùy thì hơi khựng lại, vì cả Liên và Thùy đều cảm giác được có một cảm giác là lạ hiện hữu khi hai đôi môi vừa chạm nhau, đôi tay của Liên liền chuyển ra phía sau đầu của Thùy, đầu Liên hơi nghiêng sang một bên, đôi môi của nàng và Thùy dính chặt vào nhau, lúc này thì Thùy mới phản ứng lại, nàng vòng tay ra sau lưng của Liên, ôm chặt lấy Liên, đã không biết bao nhiêu lần nàng ôm Liên, nhưng lần này thì nàng cảm thấy hoàn toàn khác, một cảm giác rất thoải mái, rất dễ chịu khi ôm Liên như thế, miệng của Liên há ra, nàng đớp lấy từng cánh môi của Thùy, mút lấy nó một chút, rồi thả ra. Thùy cũng lập tức đáp trả lại như thế, hai người hôn nhau một cách dữ dội và cuồng nhiệt, Thùy không còn biết gì cả, những ý nghĩ trong đầu lúc nãy của nàng hoàn toàn biến mất, lúc này nàng chỉ biết có đôi môi của Liên, nàng muốn nó, muốn chiếm đoạt nó, Liên vừa hôn Thùy vừa ôm lấy nàng từ từ di chuyển. Thùy thì hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác thoải mái này nên không để ý lắm. Khi Thùy phát hiện ra vị trí của mình thay đổi chính là lúc Liên tách đôi môi của nàng ra khỏi đôi môi của Thùy. Cả hai thở gấp liên tục, Thùy như cảm nhận được cánh môi của Liên vẫn còn ở trên môi của mình. Liên đẩy Thùy nhẹ một cái, Thùy giật mình, té lên giường. Khi Thùy còn chưa biết Liên định làm gì, Liên đã nhảy chồm lên theo, nằm sang một bên, tay phải của Liên chụp ngay phía giữa hai chân của Thùy, ba ngón tay chụm lại, nhẹ nhẹ mơn trớn khu vực nhạy cảm của Thùy, một tay thì Liên chống khuỷu tay xuống giường, đầu nàng gục xuống, há to ra rồi ngoạm lấy một bầu vú của Thùy mà mút. Cả hai vị trí nhạy cảm cùng bị tấn công một lúc khiến cho Thùy không kịp phản ứng, chỉ biết nằm đó rên lên khe khẽ và tận hưởng cảm giác khoan khoái do Liên mang lại cho nàng. Được một lúc thì có vẻ như Liên đã mỏi tay nên nàng chồm dậy chuẩn bị đổi bên thì Thùy bật dậy, nàng vật Liên ra giường, lập tức hành cúc áo của Liên bung ra theo một tốc độ rất nhanh. Chiếc váy ngắn của nàng cũng thoát khỏi bàn chân, Thùy chồm người, lột sạch quần áo của Liên ra, rồi cũng đáp trả bằng cách dùng hai tay bao lấy hai bầu vú to tròn của Liên mà bóp thật mạnh. Liên kêu lên một tiếng rồi rên nhẹ nhẹ tận hưởng khoái lạc, Lan không biết là mình nên buồn hay vui với cuộc sống hiện tại của mình từ sau khi nàng cho phép Hiếu làm tình với nàng lần thứ hai. Nhưng sau một thời gian thì mọi thứ đều như đi vào khuôn hết, nàng vẫn làm tình với cả Thành lẫn Hiếu, cả hai đều mang lại cho nàng những khoái cảm thật sự trong việc ân ái. Dần dần Lan chấp nhận cuộc sống hiện tại này của mình, nàng được thỏa mãn về nhu cầu tình dục của bản thân, nàng được hai người đàn ông yêu thương và chiều chuộng, tuy rằng đều là quan hệ lén lút. Cái cảm giác trái với luân thường mà trước đâu Lan hay có do cứ nghĩ Hiếu là con của Thành và nàng làm tình với cả hai người cũng đã tan biến. Và việc này có thể nói là một phần công lớn nhất thuộc về Hương. Sau lần thấy Hương làm tình với hai thằng học trò ở trong sân trường thì Lan còn liên tiếp bắt gặp nhiều lần khác nữa, tất nhiên đều ở những nơi ít hoặc giả chẳng có ma nào lui tới. Thì Lan không nhịn được và muốn nói thẳng với Hương. Lan ngồi trong phòng nghỉ của giáo viên nữ và chờ Hương. Nàng đang suy nghĩ không biết phải nói với Hương thế nào về vấn đề này. Mặc dù nàng và Hương đã quá hiểu nhau, nhưng nếu nói trực tiếp quá thì cũng không được. Dù sao thì đây cũng là vấn đề tế nhị. Đang suy nghĩ thì lại có một đôi bàn tay từ phía sau vòng qua bao lấy hai bầu vú của nàng. Lan bật cười, con nhỏ này tối ngày cứ thích chọc móc người khác. Hương cười khì khì, có sao đâu, người được bóp vú thì sướng, mà người bóp cũng sướng, cả hai đều sướng, đã thế lại chẳng mất mát gì thì dạy gì mà không làm. Nói xong thì một tay của Hương cũng đưa xuống phần dưới của Lan. Hôm nay nàng vận một bộ áo dài màu lam nhạt, hai cánh tay của áo dài thì mỏng như cánh chuồn chuồn, có thể thấy rõ được cả hai cánh tay thon của nàng. Chiếc quần dài đồng màu được may bằng loại lụa tốt nên rất mỏng, mịn và mát. Lúc này tay phải của Hương đang mò mẫm giữa hai chân của Lan. Mặc dù có đến hai lớp vải ngăn cách nhưng Lan cũng có cảm giác khoai khoái ở hai mét thịt của nàng. Thấy Lan không lên tiếng thì Hương tiếp tục tấn công bằng cách đưa lưỡi quét nhẹ nhẹ lên phần sau tai của Lan rồi từ từ đưa xuống cổ. Lan mặc dù đang cảm thấy rất thoải mái nhưng cuối cùng cũng đẩy tay của Hương ra khỏi người mình. Lan kéo Hương ngồi xuống ghế, nghiêm nghị nói, con này tối ngày chỉ biết quậy là hay, nghe này. Chị đã gặp em làm tình với hai thằng học trò của em vài lần rồi, chị biết đây là vấn đề riêng của em, nhưng dù sao thì em cũng sắp cưới rồi. Chị nghĩ tốt hơn hết, em không nên làm thỏa sức như thế nữa, lỡ đâu nếu có người nào bắt gặp được thì sao, nếu chị đã có thể thấy được em như thế thì cũng sẽ có khả năng là người khác thấy được. Lan nói, liên tù tì không ngừng nghỉ, Hương ngồi trố mắt ra nghe, sau khi Lan ngừng thì hành động đầu tiên của nàng là mỉm cười. Hương nở một nụ cười thật tươi khiến Lan cũng ngẩn người ra vì không hiểu sao Hương lại cười, rồi bỗng Hương đột ngột lao đến hôn một cái vào môi của Lan, rồi ôm chầm lấy Lan. Nàng kê má nàng áp vào má của Lan, nói như thủ thì, chị đúng là tốt với em nhất. Nói xong, Hương chu môi lại hôn tới tấp lên má của Lan, cả hai bên má. Và lại cứ mỗi lần hôn là Hương lại kêu lên ưm, cứ như là đang hôn em bé vậy. Lan lúc đầu cũng ngây người ra, sau đó nàng bật cười, đưa hai tay vòng qua sau, vỗ mạnh lên mông của Hương. Lúc nàng Hương đang chồm người hai cái, nói, con này lại giả đò đánh trống lãng phải không? Hương cười lên hắc hắc rồi nói, gì mà đánh trống lãng chứ, người ta là thể hiện tình thương mến thương mà, còn về việc kia thì hơi khó chị ơi, một ngày nếu mà em không được chơi vài lần thì rất khó chịu trong người, thậm chí là cả người uể oải chẳng làm gì nổi cả, chị cũng biết rồi đó, ngày trước thì hôm nào cũng được ít nhất 3-4 thằng đè ra mà chơi sướng biết mấy, giờ chỉ có 2 thằng chẳng thỏa mãn được, nhưng ít ra thì vẫn còn đỡ hơn là không, nếu mà không được chơi hàng ngày chắc em chết quá chứ không chịu nổi đâu. Hương vừa nói vừa nâng chân phải của mình lên rồi choàng qua người Lan, sau đó ngồi xuống lên hai đùi của Lan, cằm nàng đặt lên phía sau vai của Lan một chút mà nũng nịu. Lan cũng choàng tay ôm lấy Hương. Nếu như có người nào nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ nghĩ đến một cụm từ duy nhất trong đầu, đó chính là Lê. Bản quyền chuyện sex của trang web chuyên sex TV nếu copy đề nghị ghi rõ nguồn. Tuy nhiên lúc này cả Lan và Hương đều không quan tâm đến vấn đề này, dù sao lúc này cũng đang là giờ học, rất ít người vào đây. Hơn nữa dù sao trước nay Lan và Hương vốn rất thân, do đó nếu lỡ có bị thấy thì giải thích vài ba câu là xong thôi, nên chẳng việc gì mà phải lo. Lan thở dài, Nàng cũng biết rõ Hương, nhưng Lan vẫn kiên trì nói, dù sao thì em cũng sắp lấy chồng rồi, nên phải biết kềm chế một chút chứ. Chẳng lẽ em định làm tình với hai thằng học trò ngay trong ngày cưới của mình luôn sao? Vừa nghe thế thì không để cho Lan nói tiếp, Hương xoay mặt qua chu môi, dùng sức đẩy thật chặt vào má của Lan. Rồi kéo ra, nói, ý kiến hay đó chị, chà chà, em đang nghĩ, nếu như ngày đó nha, em mặc áo cưới nha, bên trong không mặc đồ lót, thỉnh thoảng chạy ra góc nào đó, khom người, kéo váy lên, dạng háng ra cho hai con cặc to và cứng, đút ra đút vào vài phát rồi lại chạy vào tiếp khách, chắc là kích thích lắm, vài tiếng chát chát vang lên, Lan dùng tay vỗ vào mông của Hương liên tục, mắng. Con nhỏ này, nghĩ linh tinh cái gì thế hả? Hương cười khì khì đáp lại, em nói chơi thôi mà, chị làm gì mà căng thẳng thế? Ý mà, chị ơi tát vài cái nữa đi chị, mông em tê tê sướng thật đó chị. Thấy Lan nhíu mày định lên tiếng thì Hương cười lời, em biết chị định nói gì rồi, em không hề nghĩ là em làm tình với hai thằng học trò cưng của em là có lỗi gì với chồng em cả, đơn giản thôi. Giờ nếu em đi chơi với bạn bè như karaoke, đi massage gì gì đó thì có gọi là có lỗi với chồng không? Đương nhiên là không đúng không chị? Thế em đi những nơi đó làm gì? Đơn giản là để thư giãn, để thoải mái tinh thần. Thế thì làm tình cũng thế thôi. Chồng em không thỏa mãn được em thì em tìm người giúp, đơn giản. Em chẳng sinh con cho ai ngoài chồng em, thế là làm gì có loạn với luôn đúng không? Và lại chị cũng biết đàn ông sau một thời gian thì cũng chán vợ thôi. Vì sao? Dễ hiểu. Đó là không còn cảm giác mới lạ. Đàn ông thích chinh phục, thích cái mới lạ. Những thứ đó hấp dẫn họ. Do đó bia ôm, massage, đĩ điếm mới có thể phát triển được. Đàn ông có thể ra ngoài tìm háng lạ mà đâm thì tại sao đàn bà lại không thể dạng háng ra cho của lạ thám hiểm chứ? Hương càng nói càng linh tinh, cứ nói liên miên không dừng. Thậm chí nhiều khi Lan nghĩ chính Hương cũng không biết mình đang nói gì, nhưng Lan hiểu, tóm lại có một mấu chốt duy nhất. Hương không chịu nổi cảm giác đàn ông có thể được thoải mái, thích chơi gái thì chơi, chán chê thì về nhà chơi vợ, chán vợ thì lại tìm gái mới mà chơi. Thứ hai nữa là máu dâm của Hương đã thấm vào tủy rồi, một ngày không được thỏa mãn tình dục là nàng không chịu nổi. Mà muốn thỏa mãn thì ít nhất cũng phải làm tình đến vài lần thì Hương mới thỏa mãn được. Tuy nhiên những lời nói linh tinh của Hương lúc này lại tác động ngược vào Lan. Đúng, đàn ông có thể thoải mái ra ngoài chơi gái thì đàn bà sao lại không thể chứ? Hơn nữa vui đùa cũng là vui, làm tình cũng là vui, thế thì có khác gì nhau? Có sinh con cho ai đâu mà lo với lẳng. Giờ mình cho Hiếu chơi hằng ngày cũng là cho trai chơi, cho Thành làm tình hằng đêm cũng là cho trai chơi, mình đâu có quan hệ ruột thịt gì với Thành, thế thì lo gì Hiếu? Lan không biết là trong lúc mình đang suy nghĩ về những lời nói linh tinh của Hương thì chính Hương cũng đang suy nghĩ về ý kiến lúc nãy của Lan. Và trong đầu Hương lúc này đang là những cảnh làm tình rất kích thích và một ý nghĩ thật lớn mật xuất hiện trong đầu nàng. Đọc tiếp phần trước.